tầm quan trọng và chỗ đứng của lời cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài thần học quan trọng được Thánh Phaolô đề cập rộng rãi trong các thư của Ngài đó là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh. Qua 25 văn bản, Thánh Phaolô đã khai triển đề tài theo 3 mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện. Thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện. Và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Thánh Phaolô không chỉ cho thấy cung cách Ngài cầu nguyện, mà còn mời gọi tín hữu cầu nguyện và cho thấy một số thí dụ về lời cầu nguyện nữa. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Thật thế, trong cuộc sống lòng tin Kitô, lời cầu nguyện có một vai trò vô cùng quan trọng. Lời cầu nguyện là kiểu diễn tả và việc thực hiện kinh nghiệm tôn giáo trong đời sống con người. Chính vì thế, loại lời cầu diễn tả và định nghĩa loại tâm tình tôn giáo của con người. Trong khung cảnh và bầu khí xã hội tục hóa, tiêu thụ và hưởng thụ ngày nay, người ta cũng thường nói về cuộc khủng hoảng trong đời cầu nguyện của Kitô hữu, kể cả đời cầu nguyện của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Riêng đối với người trẻ, nhiều khi cuộc khủng hoảng đó không có nghĩa là giới trẻ không muốn hay không thích cầu nguyện, mà có nghĩa là họ không muốn và không thích cầu nguyện theo các mô thức cũ của ông bà, cha mẹ, thường là kiểu đọc kinh dài và thuộc lòng, các kinh mà họ không thuộc, và chúng cũng không đánh động được các tâm tình tôn giáo của họ khi đọc theo kiểu cũ. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc khủng hoảng chung đó, người ta cũng nhận ra nhiều hình thức tái khám phá ra lời cầu nguyện như dấu chỉ của việc kiếm tìm kinh nghiệm tôn giáo. Rất thường khi việc cầu nguyện được cảm nghiệm hay được sống như việc đáp ứng một nhu cầu tìm về nội tâm, kiếm tìm sự thanh thản và bình an giữa cảnh phân tán và nhịp chạy quay cuồng thác loạn của cuộc sống trong xã hội tân tiến ngày nay. Vì thế không phải là một sự kiện ngẫu nhiên khi thấy song song với các trung tâm cầu nguyện Kitô trong các hình thức mới hay truyền thống, các trường dạy kỹ thuật suy niệm hay tịnh thiền Đông Phương hấp dẫn con người ngày nay, đặc biệt tại các nước kỹ nghệ tân tiến Tây Âu. Tất cả những sự kiện đó đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy một nhu cầu thực sự cần được thừa nhận và giải thích, mà không nhất thiết phải lẫn lộn kinh nghiệm của lòng tin tôn giáo với một kiểu thực hành tinh thần có các khía cạnh tích cực đáng quý, có thể giúp phát triển con đường đức tin hay hiện thực một kinh nghiệm về việc cầu nguyện. Trong bối cảnh này, việc đối chiếu một cách chi tiết với kinh nghiệm cầu nguyện của Cộng đoàn Kitô tiên khởi, như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô, để tiếp nhận các yếu tố nòng cốt của lời cầu Kitô, quả là điều rất hữu ích. Yếu tố nòng cốt đầu tiên của kinh nghiệm cầu nguyện Kitô là liên hệ sống động thân tình với Thiên Chúa mà chúng ta có thể định nghĩa như là một sự chú ý sinh động hay một ước muốn khao khát Thiên Chúa một cách sâu xa. Liên hệ này được nhân cách hóa một cách mạnh mẽ bởi vì Thiên Chúa mà tín hữu hướng tới qua lời cầu nguyện là một người cha, đấng đã mặc khải gương mặt và chương trình lịch sử yêu thương cứu độ của Ngài đối với con người qua Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra, trên bình diện ý thức sâu thẳm, tương quan cá nhân này với Thiên Chúa được dưỡng nuôi bởi sự hiện diện và hoạt động của thần khí của Chúa Thánh Thần như ân sủng Đức Giêsu phục sinh ban cho tín hữu. Đây chính là điểm xây nền cho ý thức là con của tín hữu. Ý thức đó được diễn tả ra trong thái độ sống tự do và tin tưởng đối với Thiên Chúa. Yếu tố nòng cốt thứ hai trong lời cầu Kitô là tương quan mới với sự sống và thực tại lịch sử. Đối với tín hữu, cầu nguyện không phải là tự đặt mình ra ngoài cuộc sống hay tự gạt mình ra bên lề lịch sử, mà có nghĩa là bước sâu vào nõi tủy của thực tại và trung tâm của các vấn đề cuộc sống con người. Trong một xã hội hoạt động đến điên loạn như xã hội ngày nay, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, có nhiều người cho rằng Kitô hữu phung phí thời giờ cho các buổi đọc kinh cầu nguyện và cử hành lễ nghi phụng vụ dài dòng vô ích. Họ vội vã kết luận và kết tội rằng cầu nguyện là trốn tránh trách nhiệm, xa rời xã hội và trốn chạy cuộc đời. Và chúng ta hiểu tại sao các chính quyền duy vật cộng sản vô thần tìm mọi cách để đánh đổ niềm tin tôn giáo và quấy phá việc sống đạo của các tín hữu. Nhưng con người không phải là con vật hay máy móc, mà là một bản vị có các nhu cầu tâm sinh vật thể lý, tinh thần và thiêng liêng. Khi cầu nguyện là con người sống chiều kích tinh thần và đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng siêu việt đó của mình. Và trong quan điểm Kitô, cầu nguyện có nghĩa là đọc hiểu trở lại toàn thực tại cuộc sống và lịch sử với đôi mắt lòng tin trong viễn tượng sự tự do và lòng tin tưởng là con Thiên Chúa, để khám phá ra hành động tuyệt vời của Thiên Chúa, chương trình của Ngài, cũng như câu hỏi và lời mời gọi mà Ngài nói lên với con người. Chính vì thế, ngay cả khi nó được diễn tả ra bằng lời chúc tụng hay nài van, hình thái của lời cầu nguyện là sự chiêm ngưỡng nhưng không. Yếu tố nòng cốt thứ ba của lời cầu nguyện Kitô theo các thư của Thánh Phaolô, đó là chiều kích giáo hội hay cộng đoàn. Lời cầu Kitô là lời cầu nguyện trong niềm hiệp thông với các anh chị em tín hữu khác, hay cầu nguyện với cộng đoàn giáo hội và cho cộng đoàn giáo hội. Cả hai hình thức đều diễn tả và hiện thực tình liên đới cứu độ dựa trên lòng tin chung của tín hữu nơi Thiên Chúa là Cha, nơi Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu thế và nơi Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động trong lịch sử giáo hội. Như thế, cầu nguyện là sống liên hệ sâu xa thân tình với Thiên Chúa. Vấn đề đặt ra ở đây đó là việc sử dụng các công thức hay các văn bản và lời nói để sống và diễn tả liên hệ tinh thần sâu thẳm đó với Thiên Chúa là lời cầu nguyện có ý nghĩa gì không? Như là kinh nghiệm nhân bản và lịch sử, khi cầu nguyện, Kitô hữu không ngại ngùng sử dụng các công thức cũ hay mới, truyền thống hay tân tiến. Việc sử dụng các công thức hay lời kinh có sẵn đó bao gồm hai mục đích. Thứ nhất là cử hành và diễn tả niềm tin chung, và thứ hai là dưỡng nuôi hay nâng đỡ lời cầu cá nhân. Trong trường hợp thứ nhất, Kitô hữu dùng các lời tuyên xưng đức tin, các kinh tin kính, ít nhiều truyền thống hay đã được các cộng đoàn thừa nhận. Đó là hình thức cụ thể và lịch sử giúp diễn tả và hiện thực chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện, như là việc chiêm niệm chương trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa và như là việc tái khám phá ra sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của các tín hữu. Trong trường hợp thứ hai, các lời kinh và bản kinh có sẵn được truyền tụng trong gia đình và trong cộng đoàn, hay trong vùng miền hoặc được sáng tác ra sau này, đều diễn tả tương quan và kinh nghiệm sống lòng tin của tín hữu. Tuy không thể thay thế cho cảm nghiệm trong tương quan thân tình với Thiên Chúa của từng tín hữu, nhưng các lời kinh ấy có thể là một trợ giúp mọi người một cách rất hữu hiệu và ích lợi, tùy theo tính tình, sở thích, nhu cầu và môi trường sống. Có những lời kinh đã được sáng tác ra cách đây bao nhiêu thế kỷ, nhưng vô cùng xúc tích và vẫn luôn đánh động con người thuộc mọi thời đại. Chúng là những lời kinh bất tử. Một trong những yếu tố đáng được chúng ta suy tư, đó là vai trò của thánh ca và kiểu diễn tả thơ văn trong lời cầu cộng đoàn, có sắc thái tiếp đón niềm nở tươi vui và tràn đầy tâm tình biết ơn cảm tạ. Ở đây chúng ta không muốn giản lược lời cầu Kitô vào một sự xúc cảm và cũng không muốn lẫn lộn nó với linh ứng nghệ thuật, nhưng phải công nhận rằng kinh nghiệm lời cầu có các âm hưởng tinh thần sâu rộng trên con người cũng như các âm hưởng của các tác phẩm nghệ thuật. Dĩ nhiên, điều này không chỉ đặt vấn đề liên quan tới sự thật thần học mà cũng liên quan tới tính cách chính thống trong công thức và cả hình thái bề ngoài của các lời cầu nữa. Sự cầu thả và nghèo nàn nội dung thiêng liêng của một số lời kinh, ngay cả khi chúng có đúng đắn về phương diện thần học đi nữa, không là một kích thích và không trợ giúp tín hữu trong các buổi cầu nguyện riêng hay cầu nguyện với cộng đoàn.